Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa lên tiếng nhắc nhở lực lượng an ninh Việt Nam phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đồng thời hối thúc điều chỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an.
Nhân sự mà do ông Tân Tổ bố trí cho bộ công an trước đây có lẽ là một thành phần quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm tới trong cái việc mà cải tổ bộ công an hay là sắp xếp lại bộ công an.
Đó là nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin nổi bật khác trong ngày.
Báo cáo Freedom House 2018 nói Việt Nam không có tự do. Nổ tàu du lịch ở Thái Lan làm 16 người bị thương. Myanmar, Bangladesh khởi sự hồi hương người tị nạn Rohingya.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp về di trú Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Đinh La Thăng hôm 16 tháng 1 kiến nghị tòa cho được tại ngoại theo tin tức trên báo chí trong nước. Xung quanh thời gian này xuất hiện nhiều ý kiến thông cảm với ông Thăng, kể cả một trang Facebook kêu gọi giảm án cho ông với hàng chục nghìn người thích. Tin cho hay, ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, nói với tòa rằng bản thân ông cũng như các bị cáo khác không gây nguy hiểm cho xã hội và không cần thiết phải bị tạm giam. Ông đã kiến nghị cơ quan tố tụng cho ông được tại ngoại. Kể từ ngày 8 tháng 1 đến nay, ông Thăng bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ông đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù do bị cáo buộc đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi chỉ định thầu cho Tổng công ty PVC, một thành viên của PVN, được thực hiện dự án một nhà máy nhiệt điện. Trong phiên tòa sáng 16 tháng 1, ông Thăng khẳng định bản thân không hưởng lợi gì từ việc chỉ định thầu. Báo chí Việt Nam không tường thuật phía tòa án đã đáp lại kiến nghị của bị cáo Đinh La Thăng như thế nào. Trước đó ít ngày, một trong những người bào chữa cho ông Thăng, luật sư Lê Văn Thiệp, mô tả lại trên Facebook cá nhân rằng hôm 13 tháng 1, ông Thăng đã có lời tự bào chữa dài gần 2 tiếng, lấy đi nước mắt của 95% những người ngồi trong phòng xử án. Theo vị luật sư, thân chủ của ông đã xin lỗi nhân dân, song cũng cho rằng đã mắc các sai phạm là do thiếu hành lang pháp lý của nhà nước đối với việc thí điểm các tập đoàn. Bên cạnh đó, cựu chủ tịch PVN cũng viện dẫn hoàn cảnh gia đình và bệnh tật của bản thân để kêu gọi tòa xem xét mức án phù hợp nhân văn. Từ khi phiên tòa mở ra cho đến những ngày gần đây, khá nhiều luật sư, nhà báo và những người tự nhận là bạn của ông Thăng đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông là nạn nhân của cơ chế. Diễn biến mới nhất thu hút sự chú ý nhất định là việc ra đời trang Facebook có tên Cần 10 triệu người dân xin giảm án cho ông Đinh La Thăng hôm 14 tháng 1. Chỉ sau 2 ngày, ở thời điểm tối ngày 16 tháng 1, fanpage này đã có gần 92.000 người thích và hơn 94.000 người theo dõi. Nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Đoan Trang đã dành thời gian tìm hiểu thông tin của người quản lý hay thường gọi là admin của fanpage, cũng như các nội dung thảo luận. Bà nói với VOA suy đoán của bà rằng admin là người trẻ, có lẽ không học cao lắm và không suy nghĩ duy lý. Theo bà, nên xem fanpage như một biểu hiện về quyền bày tỏ ý kiến.
Nhiều người có thể than phiền là một hiện tượng là đám đông ở Việt Nam là ngu dốt hay gì đấy. Facebook kiểu như vậy thì lại đông người like và đông người hưởng ứng. Nhưng mà những người đó lại không ảnh hưởng lắm. Cái Facebook page này cũng là thể hiện tự do ngôn luận thôi.
Ông Hoàng Dũng, người tích cực cổ suý cho sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng cần thận trọng khi nhìn vào các con số đó vì chúng có thể là ảo nhờ việc mua like hoặc là mua follow. Mặc dù vậy, ông Dũng cho rằng đây là một hiện tượng thú vị. Ông lý giải việc có đông người tỏ ý đứng về phía ông Đinh La Thăng như sau.
Ngay kể cả những cái người mà tạm cho là rất là hiểu biết về vấn đề thì người ta vẫn có một cái quan điểm là làm được thì ăn được. Thế thì chính cái quan điểm nó như vậy mà ở những cái người mà có nhận thức tốt thì tôi cho rằng là những cái người mà người ta nhận thức thấp hơn một chút thì cái chuyện mà người ta ủng hộ ông Đinh La Thăng thì cũng không có gì lạ lắm.
Nhìn ở một góc độ khác, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang lưu ý đến khía cạnh con người trong thái độ thiện cảm của nhiều người dành cho bị cáo Đinh La Thăng.
Cách đây 2-3 năm khi ông Đinh La Thăng mới nổi lên, trước đó ông tạo một cái khung khí mới trong cái nền chính trị, vốn đã già cỗi và bưng bít và lạc hậu và nói chung là rất thủ cựu. Thì tôi nghĩ rằng họ không phải là ủng hộ tham nhũng hẳn đâu, mà cũng có những người ủng hộ bởi vì đơn giản là họ thích con người đó, thích cá nhân đó, thích cá nhân Đinh La Thăng. Và họ thấy rằng là thà tham nhũng cũng được, nhưng mà ông còn đáng yêu hơn là kiểu trong sạch thanh liêm như kiểu Nguyễn Phú Trọng.
Với diễn biến dù chỉ là trên mạng xã hội như vậy, bà Trang bình luận đây là một kết cục buồn cười khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn thể hiện sự kiên quyết chống tham nhũng, nhưng người bị đem ra xét xử là ông Đinh La Thăng lại được nhiều người dân ủng hộ ca ngợi. Trước những luồng ý kiến theo chiều hướng vận động giảm tội cho ông Thăng, báo Giáo dục Việt Nam sáng ngày 16 tháng 1 đăng một bài dài với tít "Thôi đừng bênh vực ông Đinh La Thăng nữa". Bài báo trích lời đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói rằng không thể nào lấy cái tình cái lý để lấn áp pháp luật được. Vị đại biểu cho rằng cần tách bạch giữa công và tội của bất cứ ai, không thể lấy cái công để lấp đi cái tội. Ông Hòa nói việc ông Đinh La Thăng để xảy ra thất thoát lớn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một hậu quả rất nghiêm trọng và ông Thăng phải chịu trách nhiệm về điều đó. Người cũng giữ cương vị Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu với báo Giáo dục Việt Nam rằng trong vụ việc này không có chuyện thích thì xử nặng hay xử nhẹ cho ông Thăng được, bởi lẽ việc xử lý hành vi vi phạm của đối tượng phải căn cứ vào các điều luật cụ thể để có khung hình phạt xứng đáng, chứ không thể xử lý hành vi vi phạm theo cảm tính. Theo ông Hòa, dư luận cả nước rất trông chờ cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm ông Thăng và những đối tượng có liên quan.
Tại hội nghị công an toàn quốc ngày 15 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng an ninh Việt Nam phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đồng thời hối thúc điều chỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy Bộ Công an. Phát biểu của ông Trọng được đưa ra giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đang gây chú ý qua vụ bắt và xét xử cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Ngay điểm đầu tiên trong bài phát biểu dài hơn 4.600 từ, ông Trọng khen lực lượng công an đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, chủ động đề xuất các chủ trương đối sách phù hợp để xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động bất ngờ, vô hiệu hóa nhiều âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Tổng Bí thư cũng không quên nhắc đến lực lượng công an trong chiến dịch chống tham nhũng. Ông Trọng nói, nhiều vụ việc tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều kết quả cụ thể tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong bài phát biểu, ông Trọng còn liên tục đề cập đến vai trò chỉ đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng. Ông nhắc lực lượng công an phải luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu vào tâm trí, thực hiện cho bằng được chân lý, còn Đảng thì còn mình. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà nghiên cứu chính trị thời sự tại Việt Nam cho rằng, sở dĩ ông Trọng chú ý đặc biệt, thậm chí trực tiếp tham gia vào lực lượng công an là do học hỏi từ kinh nghiệm chiến dịch chống tham nhũng và thâu tóm quyền lực của Tập Cận Bình ở Trung Quốc.
Vai trò của công an nó rất quan trọng cái chỗ là, thứ nhất đó là cái nơi mà cơ quan điều tra, nếu mà cần thiết thì có thể điều tra về tham nhũng. Và thứ hai nữa là đó là cơ quan nắm hồ sơ về tham nhũng mà những cơ quan khác khó lòng có thể nắm được. Và cái điều quan trọng trên hết là khi mà thi hành những cái biện pháp về tố tụng hình sự theo cái bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam đối với các quan chức tham nhũng thì không phải các cơ quan nào mà chính là cơ quan Bộ Công an mới là cơ quan có cái quyền đi khởi tố và bắt người. Thì đó chính là cái điều mà phù hợp với ý đồ chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.
Vào tháng 9 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương. Cho đến nay, theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Trọng đã bắt đầu nắm được Bộ Công an và minh chứng rõ ràng nhất là vụ điều binh khiển tướng bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. giới quan sát quốc tế nhận định, vụ án ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng thực chất là một cuộc đấu đá nội bộ, trong đó phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đối tượng đang bị nhắm tới. Cũng tại hội nghị của lực lượng công an, ông Nguyễn Phú Trọng còn đề cập đến vấn đề lợi ích nhóm khi nhắc nhở về những biểu hiện suy thoái của công an nhân dân. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nhắc nhở của ông Trọng có liên quan đến những vụ bê bối trong ngành công an gần đây. Ông nói:
có thể đó là lần đầu tiên từ khi tham gia vào thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tới cái chuyện là phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ và chiến sĩ vi phạm pháp luật. Thế cùng trong cái thời gian này thì lại xảy ra hai cái vụ việc ở trong ngành công an. Cái vụ việc thứ nhất là từ đầu năm 2018 thì chúng ta thấy là cái vụ Vũ Nhôm đào thoát khỏi Việt Nam và sau đó bị tống tục đi tất tổ từ Singapore về Việt Nam. Và cái vụ thứ hai, đây là tin đồn về cái việc mà một viên cựu tổng cục cảnh sát nhân dân là Trung tướng Phan Văn Tĩnh bị bắt liên quan tới cái việc bảo kê cho cờ bạc. Cái tin này chưa được xác nhận một cách chính thức, nhưng mà Bộ Công an trong phần thông tin cho báo chí thì cũng không khẳng định là không bắt Phan Văn Tĩnh, mà chỉ nói là tin đồn không có cơ sở. Nhưng mà cho tới giờ thì lại không hề có là phát ngôn hay hình ảnh hay là bóng dáng nào của ông Phan Văn Vĩnh được đưa ra. Thành thử là dư luận họ càng nghi ngờ về cái chuyện bắt Phan Văn Vĩnh là có thật.
Trong bài phát biểu, ông Trọng còn đề cập đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an. Một chỉ dấu mà theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng là báo hiệu cho những biến động đảo lộn lớn về mặt nhân sự tại Bộ Công an trong năm 2018, trong đó không loại trừ khả năng đối thủ chính trị hay phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục bị nhắm tới.
Sắp xếp hay cải tổ thì nó không phải liên quan đến vấn đề con người, vấn đề nhân sự, mà những nhân sự cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng để lại trong Bộ Công an thì vẫn còn. Cho nên là theo tôi nghĩ là có lẽ là những nhân sự mà do ông Nguyễn Tấn Dũng bố trí trong Bộ Công an trước đây ấy, có lẽ là một cái đối tượng quan trọng, một thành phần quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nắm thấy trong cái việc mà cải tổ Bộ Công an hay là sắp xếp lại Bộ Công an.
Tại hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng nói tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh và cơ cấu bên trong chưa hợp lý. Ông yêu cầu phải sắp xếp lại bộ máy, trong đó công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước là những thành phần được ông Trọng đề cập tới.
Freedom House, một tổ chức giám sát độc lập ở Hoa Kỳ, công bố phúc trình năm 2018 về tự do toàn cầu của 195 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí là một nước không có tự do và không có dấu hiệu cải thiện. Trong số 195 quốc gia trên thế giới, 88 nước được công nhận là có tự do, 58 nước chỉ phần nào có tự do, 49 nước còn lại hoàn toàn không được tự do về nhiều mặt, trong đó có Việt Nam. Theo thang điểm từ 1 tới 7 của Freedom House, với 1 là mức tự do cao nhất và 7 là thấp nhất, quyền tham gia các vấn đề chính trị ở Việt Nam bị xâm phạm ở mức cao nhất, tức là 7/7, các quyền tự do dân sự ở mức 5/7 và quyền tự do nói chung bị xâm phạm ở mức 6/7. Ngoài ra, phúc trình Freedom House còn nói rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí và tự do Internet. Freedom House nói rằng các nguyên tắc dân chủ như sự trung thực của bầu cử và tự do báo chí đang suy yếu trên toàn cầu liên tiếp trong 12 năm qua. Ông Arch Puddington, nhà nghiên cứu về tự do dân chủ của Freedom House nói với VOA trước khi phúc trình được phổ biến rằng quyền tự do ở nhiều quốc gia đang đi xuống, không thấy cải thiện gì so với năm trước đó. Trong phúc trình nói về Trung Quốc, tổ chức Freedom House nêu rõ sự đàn áp dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình như là một nhân tố góp phần vào xu hướng giảm chung cho tình hình tự do của cả nước và bị xếp hạng không tự do. Myanmar, một trong các quốc gia được xếp hạng phần nào có tự do, các chuyên gia nói rằng những đánh giá này mang tính hỗn hợp, phản ánh sự chuyển đổi của đất nước từ quân đội cai trị sang nền dân chủ, trong lúc cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ sau cuộc tháo chạy ồ ạt của người Hồi giáo Rohingya sang nước láng giềng Bangladesh. Về phần Hoa Kỳ, bản phúc trình năm 2018 nói sự suy yếu về tự do của Hoa Kỳ, mà trước đây vốn là một nhà vô địch của chế độ dân chủ, cho thấy một tình trạng phức tạp hơn đang diễn ra do cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong đánh giá của Freedom House, chính quyền hiện tại của Hoa Kỳ gặp phải những vấn đề bất ổn về đạo đức, bao gồm mối quan hệ kinh doanh của gia đình Tổng thống Donald Trump và nguy cơ về xung đột lợi ích, cũng như quyết định của Tổng thống không tiết lộ bản khai thuế cá nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hoa Kỳ và Canada hôm thứ Ba, 16 tháng 1, đồng chủ trì một cuộc họp tại thành phố Vancouver tập trung vào việc tăng sức ép lên Triều Tiên, buộc nước này phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cùng với các quan chức đến từ 20 quốc gia sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn và cách thức ngăn chặn Triều Tiên né tránh các lệnh chế tài của Liên Hợp Quốc. Ông Brian Hook, Giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước cuộc họp rằng các nhà lãnh đạo muốn cho thấy các phương thức ngoại giao có sẵn để giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong khi một quan chức khác cho biết cuộc họp sẽ không thảo luận về biện pháp quân sự. Cuộc họp hôm thứ Ba, 16 tháng 1, được triệu tập sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng 11 năm ngoái, gây căng thẳng và châm ngòi cho cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Căng thẳng đã giảm bớt trong vài tuần qua sau khi đại diện của Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại đàm phán chính thức lần đầu tiên sau 2 năm gián đoạn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba loan tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump đã nói rằng cần phải có những nỗ lực để duy trì sự ổn định trong khu vực. Trung Quốc và Nga không được mời tham dự cuộc họp ở thành phố Vancouver. Những quốc gia tham dự bao gồm những nước ủng hộ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Cựu cố vấn chiến lược của Tổng thống Donald Trump Steve Bannon hôm 16 tháng 1 sẽ gặp một ủy ban Hạ viện Mỹ đang điều tra liệu Nga có xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 hay không. Cuộc phỏng vấn với Ủy ban Tình báo Hạ viện diễn ra lúc đang xảy ra xích mích giữa ông Bannon và Tổng thống Trump về những lời bình luận của ông Bannon với Michael Wolff, tác giả cuốn sách Fire and Fury, Inside the Trump White House, Lửa và Thịnh Nộ, bên trong Tòa Bạch Ốc của ông Trump. Trong cuốn sách, tác giả chỉ trích lời ông Bannon miêu tả một cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2016 giữa những người thân tín của ông Trump, trong đó có con trai và con rể của ông là Donald Trump Jr. và Jack Kushner, với một luật sư người Nga có tính cách phản bội và không yêu nước. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi Donald Trump Jr. được cho biết qua một email rằng chính phủ Nga có những thông tin bất lợi cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Trump Jr. trả lời, tôi rất thích. Ông Bannon, một nhân vật đi đầu, đấu tranh cho nghị trình nước Mỹ trên hết của ông Trump, bị sa thải khỏi Tòa Bạch Ốc hồi tháng 8 năm ngoái. Sau đó, ông Bannon trở về với trang mạng tin tức có lập trường hữu khuynh Breitbart News. Ông tiếp tục liên lạc với Tổng thống Trump và tìm cách cổ vũ cho nghị trình của ông Trump. Ông Trump hồi đầu tháng này tố cáo Bannon là mất trí khi xuất hiện tin tức về những lời bình luận của ông Bannon với ông Wolff. 6 ngày sau đó, ông Bannon từ nhiệm chức vụ chủ tịch điều hành tại Breitbart News. Ông Bannon là nhân vật được biết tiếng mới nhất ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong khuôn khổ cuộc điều tra đang được tiến hành vào những cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Nga bác bỏ cáo buộc nói họ xen vào cuộc bầu cử Mỹ, trong khi ông Trump gạt bỏ mọi cáo buộc về bất cứ sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông với người Nga. Trễ hơn trong tuần này, Ủy ban Tình báo Hạ viện lắng nghe điều trần của ông Kuri Lewandowski, người từng quản trị chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Lewandowski nói với đài phát thanh WABC-AM rằng ông trông đợi một cuộc điều trần kín sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư hoặc thứ Năm tới. Ông Lewandowski nói với đài phát thanh WABC, tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện với họ, tôi chẳng có gì để giấu giếm. Ông khẳng định, tôi không thông đồng, hợp tác hay phối hợp với bất cứ người Nga nào, cơ quan Nga nào hoặc bất cứ ai khác tìm cách tác động tới cuộc bầu cử. Các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện tố cáo các đảng viên của Đảng Cộng Hòa là vội vã kết thúc cuộc điều tra để bao che cho Tổng thống Trump, bất chấp yêu cầu của họ đòi phỏng vấn thêm các nhân chứng khác. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa bác bỏ lời tố cáo này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định cho phép Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines, phát ngôn viên Tổng thống cho biết hôm 15 tháng 1, bất chấp quan ngại về mối đe dọa đối với chủ quyền lãnh hải. Theo Reuters, phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque nói rằng với tư cách là kiến trúc sư trưởng của chính sách đối ngoại, ông Duterte cho phép Trung Quốc hợp tác với Đại học Philippines ở Benham Rise, một khu vực với diện tích bằng Hy Lạp, được coi là đa dạng sinh học và có nhiều cá ngừ. Liên Hợp Quốc tuyên bố Benham Rise ngoài khơi duyên hải Thái Bình Dương là một phần thềm lục địa của Philippines vào năm 2012. Manila năm ngoái đặt lại tên nơi này là Philippine Rise. Dù Bắc Kinh không có tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này, sự hiện diện tại đó của các tàu Trung Quốc trong nhiều tháng cuối năm 2016 đã gây quan ngại về ý định của chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới. Quyết định cho phép Trung Quốc của Philippines không được thông báo rộng rãi và chỉ được tiết lộ mấy ngày trước bởi một nhà lập pháp từng lên án mối quan hệ thân cận giữa ông Duterte và Bắc Kinh. Lâu nay, Trung Quốc và Philippines tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông nhưng không có bất đồng ở vùng biển ngoài khơi duyên hải Thái Bình Dương của Philippines.
Người đào tị Triều Tiên Lee Ta-won đang đau khổ tuyệt vọng sau nỗ lực đưa vợ và con tới Hàn Quốc bất thành. Vợ và con trai của ông bị Trung Quốc cưỡng chế hồi hương và có phần chắc sẽ bị cầm tù và có thể bị hành quyết. Ông Lee nói, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi với vợ và con. Tôi thực sự có lỗi vì tôi không làm được gì. Sau khi đến Hàn Quốc vào năm 2015, người đào thoát Triều Tiên đã đổi tên thành Lee để tránh bị an ninh Triều Tiên phát hiện và trả thù. Vợ và con trai 4 tuổi được cho là đi cùng một nhóm gồm 10 người đào thoát đã bị Trung Quốc bắt giữ ngay sau khi họ vượt biên giới Triều Tiên vào Trung Quốc vào cuối tháng 10. Ông Lee lần cuối nói chuyện với vợ qua điện thoại vào tháng 11, khi ấy bà đang ở một trung tâm giam giữ ở Trung Quốc. Ông Lee nói, ngay khi vợ tôi nói với tôi rằng bà sắp bị hồi hương, cuộc điện đàm đã bị cắt. Tôi nghĩ rằng cuộc gọi đã bị cắt vì cảnh sát nghe được nội dung trong cuộc nói chuyện. Vậy là hỏng hết mọi chuyện. Năm nay, Trung Quốc đã gia tăng việc bắt giữ và hồi hương những người Triều Tiên đang cố gắng chạy trốn cảnh nghèo khó và đàn áp ở Triều Tiên. Theo tổ chức Human Rights Watch, chỉ trong vòng tháng 7 và tháng 8, có đến 41 người Triều Tiên đã bị bắt so với 51 vụ bắt giữ được ghi nhận trong suốt năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang tăng cường các vụ bắt giữ những người vượt biên nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn khi mà các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng làm tăng tình trạng khan hiếm lương thực ở Triều Tiên.
Một chiếc thuyền nhỏ chở 12 nữ công dân Bắc Hàn trốn chạy chế độ đã chìm trên sông Mekong trên biên giới giữa Lào và Thái Lan làm 2 người tử vong. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nhà hoạt động nhân quyền của nước này cho biết như vậy hôm 13 tháng 1. Tin cho hay, những người phụ nữ Bắc Hàn trước đó đã tập hợp tại tỉnh Sơn Đông hôm 4 tháng 1 và bắt đầu hành trình tới Hàn Quốc thông qua ngã Việt Nam, Lào và Thái Lan. Yonhap dẫn lời nhà hoạt động nói rằng chiếc thuyền xấu số chỉ có thể chở 10 người và nó chìm có lẽ bởi quá tải. Tờ Korean Herald cho hay, 10 người còn sống sót đã bơi tới Lào trước khi tới Thái Lan trên một chiếc thuyền khác. Họ đang bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ, theo nhà hoạt động giấu tên. Theo Yonhap, hiện mới chỉ tìm thấy thi thể của người đã trốn chạy khoảng 20 tuổi.
Một tàu cao tốc du lịch chở 31 hành khách đã phát nổ gần đảo Phi Phi thuộc tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan hôm 14 tháng 1, làm 16 người bị thương, phần lớn là du khách từ Trung Quốc. Hãng tin Reuters trích lời cảnh sát Phi Phi nói rằng con tàu chở 27 du khách Trung Quốc từ hòn đảo nghỉ mát Phuket tới Phi Phi thì động cơ bốc cháy và phát nổ làm bị thương 14 du khách và 2 thuyền viên. Tin cho hay chính quyền vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ này. Trong số những người bị thương, 6 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nhân viên bệnh viện cho Reuters biết thêm rằng 7 người đã được chuyển tới các bệnh viện khác ở Phuket để được chữa trị thêm và 9 người đã được cho xuất viện. Các khu nghỉ dưỡng và bãi biển ở miền Nam Thái Lan thường thu hút nhiều du khách vào mùa cao điểm từ tháng 11 tới tháng 3. Theo Reuters, du lịch chiếm khoảng 12% nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và là một trong những ngành phát triển nhanh nhất. Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan dự kiến sẽ chào đón từ 37 tới 38 triệu du khách năm 2018, tăng từ con số 35 triệu năm ngoái, trong đó 10 triệu là từ Trung Quốc.
Myanmar và nước láng giềng Bangladesh vừa hoàn tất một thỏa thuận để đưa về nước người Hồi giáo Rohingya đã chạy ra khỏi Myanmar để tránh một chiến dịch quân sự tàn bạo nhắm vào họ. Bangladesh ra tuyên bố hôm thứ Ba 16 tháng 1, nói rằng những vụ hồi hương sẽ khởi sự vào tuần tới, mục đích là hoàn tất tiến trình này nội trong 2 năm. Chính quyền Bangladesh nói tiến trình hồi hương sẽ ưu tiên cho các đơn vị gia đình và trẻ mồ côi, cũng như trẻ em sinh ra trong những trường hợp không mong muốn, ám chỉ những đứa trẻ ra đời sau những vụ hãm hiếp. Theo thỏa thuận này, Bangladesh sẽ thành lập 5 trại chuyển tiếp để chuyển người tị nạn vào 2 trung tâm tiếp cư tại bang Rakhine của Myanmar. Tuy nhiên, Hội Ân xá Quốc tế miêu tả thỏa thuận này là quá sớm và nói rằng người Rohingya vốn không hề được tham khảo ý kiến trước khi đạt được thỏa thuận, không được đảm bảo là họ sẽ an toàn một khi trở về. Ông James Gomez, giám đốc đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế, nói trong một tuyên bố ra ngày 16 tháng 1 rằng những hành động cản trở và chối bỏ trách nhiệm của nhà chức trách Myanmar không đưa ra bất cứ lý do nào khiến ta có thể hy vọng rằng các quyền của những người Rohingya trở về sẽ được bảo vệ hoặc những lý do đã khiến họ phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn lúc ban đầu giờ không còn nữa. Ông Gomez nhấn mạnh, người Rohingya có toàn quyền được trở về sinh sống ở Myanmar, nhưng không nên quá vội vã buộc người dân phải trở về với một hệ thống phân biệt sắc tộc. Bất cứ trường hợp cưỡng bức hồi hương nào cũng là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ước lượng 650.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh lánh nạn kể từ tháng 8 năm ngoái, khi các lực lượng Myanmar phát động một chiến dịch phóng hỏa đốt làng ở bang Rakhine để trả đũa các vụ tấn công do thành phần chủ chiến Rohingya thực hiện nhắm vào các chốt kiểm soát của cảnh sát Myanmar. Người tị nạn sinh sống trong các trại đông đúc tại quận Cox Bazar của Bangladesh đã kể lại với các tổ chức nhân quyền về những hành động tàn bạo do các lực lượng an ninh Myanmar thực hiện, kể cả đốt nhà cửa và toàn bộ nhiều ngôi làng, nổ súng bừa bãi và hãm hiếp. Liên Hiệp Quốc miêu tả những hành động do các lực lượng Myanmar thực hiện là những hành động thanh tẩy chủng tộc tiêu biểu. Myanmar bác bỏ những câu chuyện được báo cáo là phóng đại và quân đội Myanmar tuyên bố họ không vi phạm bất cứ hành vi ngược đãi nào. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm.
Chào mừng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CIRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CIRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà đã, coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi, và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái thỏa, cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam, và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn mà họ đi từ năm 75 tới cỡ gần khu gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt người, những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận, và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC đó, thì sở di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc đó, thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên East Coast, giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó, thì họ kéo vào cỡ 95 người. Và ở trong khu Texas này đó, họ cũng kéo cỡ 75-80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là kênh dự tính là cỡ 400-500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú. Và muốn sở di trú sẽ nộp những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á, là cái đây là lần đầu tiên nha, sở di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt, mà những người mà người Việt Nam mình có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như sở di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán bên Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một, họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa. Nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái luật lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận và đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này sở di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng mà họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì sở di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác có giống như visa vi phạm,
gian lận di trú phải không ạ, ở quá hạn, ở bất hợp pháp, hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp.
Có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không có được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị sở di trú bỏ vào đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể là bị trục xuất được, trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được.
Vâng.
Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được đó, thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì sở di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 và tháng 9 tới giờ thì sở di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà sở di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, thì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì sở di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của detention center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất có 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Khanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đâu lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận. Thì từ trước tới nay đó, tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1.5 năm họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm, và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về. Hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ đã coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thường nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận, hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về, nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói, mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Và
họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA rồi đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất người ta làm không đúng việc. Họ làm không đúng theo cái luật. Nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình phải trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á, thì mình dùng cái đó mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái cặn đường nó rất là dài và nó rất là khó. Nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái cái án hình sự nó rất là khó. Và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn. Thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân họ qua đây. Khanh xin lỗi, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây. Họ không học, họ bỏ, rồi xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất. Và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư hoặc cái luật cái áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật, chứ không phải là ok mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận sở di trú, họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ anh cũng có cái chỗ văn phòng anh làm á, anh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó tới lúc nào một là họ gom cái sở di trú, họ gom hồ sơ lại, họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu sở lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh tôi có nên đi hay không, và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào. Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở, tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình mà nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp thì có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì Khanh nói có đó cái sự lựa chọn đầu tiên, quý vị không có đi để mà coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử đi, thử thời vận, mình đi mình trình diện, và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nữa hay không. Thì Khanh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì Khanh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người ạ. Thì rất coi như nó cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mà mình không có biết trong đó con số của ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, và con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà Khanh chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỡi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khanh có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sự quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này có nghĩa là cái con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái. Tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ sở di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó. Họ sẽ lên một cái lịch trình bay. trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình yếu gì đó thì mình có thể xin tại ngoại, nhưng mà tới lúc đó thì thông thường sở di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
À, tức là họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà sở di trú quản lý cái sự di chuyển của họ. Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái sở di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sự quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại lại giống, thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận với những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. Nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về, chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, nó cũng nên hiểu, cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà sở di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của sở di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là sở di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
Trước tháng 9 thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. Trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào họ bị sở di trú giữ lắm. Tại vì sở di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào sau cái ngày đó thôi. Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những cái người đó nếu mà họ bị sở di trú bắt hoặc là sở di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995. Thì bây giờ những cái người đó, những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh, trả lời câu hỏi của chị là như vậy. Nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95, họ cũng phải đi về thôi. Họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau, trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất, nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự là đứng đầu danh sách đó, là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị bạn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ông cũng không có thay đổi về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy Sở Di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jin Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ và mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói và họ làm, họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó. Mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo là một nhân quyền được quốc tế công nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Hiệp ước Helsinki và nhiều công ước và tuyên ngôn khác. Cổ suý cho sự tự do tôn giáo là một yếu tố cốt lõi của chính sách ngoại giao Mỹ. Các quốc gia bảo vệ tự do tôn giáo thường ổn định, thành công về phương diện kinh tế và hòa bình. Tuy nhiên, tại rất nhiều nơi trên thế giới, người dân tiếp tục bị ngược đãi, truy tố bất công hay bị giam giữ vì hành xử quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Ngày nay, một số các chính phủ xâm phạm khả năng chấp nhận thay đổi của cá nhân hay tước quyền tôn giáo hay tín ngưỡng của họ, quyền thờ phượng theo tôn giáo hay đức tin, hay không bị cưỡng bách phải theo một tôn giáo hay tín ngưỡng đặc biệt nào đó. Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói trong một tuyên bố, tuân theo luật về tự do tôn giáo quốc tế năm 1998, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm liệt kê các chính phủ thực hiện những chính sách, hành động có hệ thống và vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Rex Tillerson tái chỉ định Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Triều Tiên, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan là các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì đã thi hành hay đặc biệt dung thứ cho những vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Mỹ cũng đặt Pakistan vào danh sách cần đặc biệt theo dõi vì đã vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã là một nơi trân quý tự do thờ phượng. Tuy nhiên, thật là đáng buồn khi nhiều người trên toàn thế giới không được hưởng quyền tự do này. Tổng thống Donald Trump nói, chúng ta cầu nguyện được ban sức mạnh và sự khôn ngoan để hoàn thành một tương lai tốt đẹp hơn cho những người tốt của mọi tín ngưỡng. Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo và Ấn Độ giáo có thể theo con tim và thờ phượng theo lương tâm của họ.
Chương trình tin Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.